Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 18 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh nhân dịp đầu năm mới 2019. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-ôm. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên sẵn xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. Hai là bảo, đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt, và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày kia, Thánh Francisco Salesio cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi, bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi, cha nghĩ thế nào về con? Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh. Anh ta liền nói, chắc cha phải nói ngược lại mới được. Không, cha nói theo lương tâm của cha. Con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi. Anh ta liền đáp lại, nhưng tội lỗi của con đã phạm, thì luôn luôn ở với con mà. Không phải thế đâu con ạ. khi bà Madalena đã năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi. Chứ câu trả lời ấy, anh nói, nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con. Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa, thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con. Nói xong, thánh nhân bật khóc. Người kia bơ ngỡ hỏi, cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá. Không, cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa. Thánh nhân biết rõ phép giải tội không phải là che giấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra. Quý vị và các bạn thân mến, thánh nhân đã rất vui mừng và cảm động, đến nỗi nước mắt tuôn rơi vì một hối nhân đã biết lo lắng cho phần rỗi của mình. Trong bài tin mừng hôm nay cũng thế, những người thân của anh bại liệt đã lo lắng đi chữa bệnh cho anh, vì anh không thể lo cho bản thân mình. Họ đã luôn lo lắng và mong muốn anh được khỏi bệnh. Chính vì thế, họ đã làm hết sức có thể để giúp anh. Tin mừng Thánh Marco ghi rõ, họ khiêng đến nơi Chúa Giêsu đang giảng, chen lấn, leo lên mái nhà, gỡ mái, thòng dây xuống. Thấy lòng tin, sự cố gắng cũng như sự quan tâm lo lắng của người thân, Chúa Giêsu đã cứu chữa anh. Ngài đã chữa căn bệnh linh hồn anh bại liệt trước, sau đó mới chữa căn bệnh thể xác cho anh. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước những người thân của anh bại liệt, biết lo lắng cho anh chị em mình, và tích cực giúp họ đến với Chúa, để được Ngài chữa lành, cả căn bệnh thể xác cũng như linh hồn. Xin cho chúng con cũng mau mắn đến với Chúa, qua bí tích giao hòa, để được Chúa chữa lành căn bệnh của mỗi người chúng con, trước khi chúng con giúp đỡ anh chị em mình. Amen.
Con chưa gì mà cùng chưa. hát khúc yêu thương, yêu thương. Cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha hát khúc yêu.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy Em.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, tìm về Hiệp nhất Kitô là vượt thắng bất công. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô khẳng định rằng, tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là vượt thắng sự chia rẽ. Chia rẽ là một vết thương lớn, trái ngược với thánh ý Chúa, gây thiệt hại lớn cho giáo hội và làm tổn thương việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y Koch xác quyết điều đó trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Ngài đề cập đến chủ đề tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng này là: các ngươi hãy cố gắng trở nên người công chính thực sự. Trích từ sách Đệ Nhị Luật, chương 16, câu 18 đến câu 20. Đức Hồng Y nói: bất công nền tảng trong Kitô giáo chính là những chia rẽ, vì Chúa Giêsu đã muốn một giáo hội hiệp nhất. Theo nghĩa đó, như Công đồng Chung Vaticano thứ hai đã nói, chia rẽ là một vết thương lớn, trái ngược với thánh ý Chúa. Tìm lại sự hiệp nhất chính là vượt thắng bất công chia rẽ. Chủ đề tuần hiệp nhất năm nay đến từ Indonesia, là một nước gồm các công dân thuộc những nguồn gốc khác nhau và là nơi rất cần tìm lại sự hiệp nhất trong khác biệt và trong công lý. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, ca ngợi việc Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều ngày 18 tháng Giêng này để khai mạc tuần hiệp nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Hồng Y nói, thật là một quyết định rất đẹp của Đức Thánh Cha. Điều này chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến phong trào đại kết. Thứ hai là, sự kiện năm nay, kinh chiều được cử hành vào đầu tuần hiệp nhất, càng nhắc nhở chúng ta rằng cầu nguyện cho hiệp nhất là điều cơ bản và là nguồn gốc của mọi phong trào đại kết. Qua việc cầu nguyện cho hiệp nhất, các tín hữu Kitô chúng ta biểu lộ thân phận của mình, nghĩa là chúng ta tự mình không thể tạo nên sự hiệp nhất. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Hồng Y Koch nhìn nhận thật là khó là một tổng hợp các kết quả của phong trào đại kết. Trước tiên, rất khó là một cuộc tổng kết như vậy, vì đại kết không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Đấng thực hiện đại kết chính là Chúa Thánh Linh. Tôi chỉ là một dụng cụ yếu ớt. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã có thể tiến bước trong nhiều lĩnh vực, tuy rằng chúng ta chưa đạt được đích, nghĩa là sự hiệp nhất hữu hình, nhất là hiệp nhất trong thánh thể. Chúng ta là một gia đình, là anh chị em với nhau, nhưng chúng ta không thể chia sẻ cùng một bàn ăn. Đó là vết thương lớn. Tìm lại sự hiệp nhất đòi phải có nhiều thời gian, đòi một hành trình dài. Vấn đề ở đây là tiếp tục với cái nhìn như Chúa Ba Ngôi, như Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn luôn nói, cùng nhau đồng hành, cùng cầu nguyện và cộng tác với nhau. Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Thánh Cha gửi thư đến cuộc gặp gỡ các chủ tịch các ủy ban giáo lý đức tin. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng Giêng này, các chủ tịch ủy ban giám mục về giáo lý đức tin tại các nước Á Châu nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, cùng với một phái đoàn của Bộ Giáo lý đức tin do Đức Hồng Y Bộ trưởng Luis Ladaria hướng dẫn. Nhân dịp này, hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư đến các tham dự viên với nội dung như sau. Anh em trong hàng giám mục quý mến, trong dịp gặp gỡ của các chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và Bộ Giáo lý Đức tin từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm 2019 tại Bangkok, tôi vui mừng gửi đến anh em lời chào thăm huynh đệ. Anh em họp nhau tại châu Á, một châu lục rộng lớn được đánh dấu bởi sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo. Để củng cố trách nhiệm chung của chúng ta vì sự hiệp nhất và toàn vẹn đức tin Công giáo, cũng như khám phá những ý nghĩa và phương thức mới làm chứng cho tin mừng giữa những thách đố của thế giới đương đại. Trong tâm hồn niềm vui tin mừng, tôi đã mời gọi toàn thể giáo hội tiến về phía trước. Tôi vui mừng khi biết rằng Bộ Giáo lý Đức tin đang hỗ trợ tích cực những công việc quan trọng của các hội đồng giám mục và đặc biệt là các ủy ban giáo lý Đức tin khi hỗ trợ và cổ võ sự hợp tác hữu hiệu và huynh đệ giữa các mục tử của giáo hội Á Châu. Trong khi cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này trở nên cơ hội để bàn thảo một số vấn đề thuộc về tin mừng của Đức Giêsu Kitô, đặc biệt thích ứng với châu Á, tôi vui mừng chúc lành cho tất cả mọi người tham dự trong cuộc gặp gỡ này. Được biết, đây là lần thứ hai cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch của các ủy ban giám mục về giáo lý Đức tin diễn ra tại châu Á. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1993 tại Hồng Kông. Tin Panama. Ban nhạc rock các linh mục sẽ trình diễn tại Panama. Nhóm nhạc Công giáo tiếng nói sa mạc gồm 3 linh mục và 4 giáo dân thuộc giáo phận Alcalá de Henares, Tây Ban Nha sẽ trình diễn 6 buổi hòa nhạc tại Panama nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới, dự kiến sẽ quy tụ hàng trăm ngàn bạn trẻ đến đây cùng với Đức Giáo hoàng Francisco. Ban nhạc tiếng nói sa mạc sẽ ở tại Panama từ ngày 18 đến ngày 27 tháng Giêng tới đây. Ban tổ chức chính thức của Đại hội Giới trẻ đã chọn nhóm nhạc này để trình diễn 3 buổi nhạc tại các khu vực trung tâm của thành phố. Một trong các buổi hòa nhạc này sẽ được tổ chức tại lễ đài chính ở Cinta Costera vào thứ Năm ngày 24 tháng Giêng, trước khi Đức Thánh Cha Francisco đến và gặp gỡ lần đầu các bạn trẻ tụ họp tại đó. Người ta hy vọng sẽ có hơn 200.000 người tham dự sự kiện này. Vào ngày 23 tháng Giêng trước đó, ban nhạc tiếng nói sa mạc sẽ tham dự một buổi đại hòa nhạc cùng với ban nhạc Sievas các nữ tỷ, một ban nhạc được thành lập bởi các nữ tu Nam Mỹ thu hút hàng triệu lượt người xem trên YouTube và bởi linh mục ca sĩ người Mỹ Rob Galea. 3 buổi hòa nhạc khác sẽ được các giáo xứ ở thành phố Panama tổ chức, trong đó có các giáo xứ Thánh Francisco Assisi ở La Caleta và Đức Bà Guadalupe. Trong các buổi biểu diễn này, các linh mục rocker sẽ được đồng hành cùng các nghệ sĩ địa phương như Kenia Moreno hay Alberto Prado. Ngoài ra, ban nhạc rock cũng xuất bản một video clip bài hát Magnificat về lời tạ ơn của Đức Trinh Nữ Maria khi thăm bà Elizabeth. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội ra mắt Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiền. Sáng thứ Hai 14 tháng Giêng vừa qua, Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội đã có buổi ra mắt Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiền tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 8:30, khoảng 300 anh chị em tu sĩ đại diện cho gần 700 anh chị em đang phục vụ khắp nơi trong Tổng Giáo phận đã có mặt trong ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận để bắt đầu cho ngày gặp gỡ. Mở đầu cho ngày họp mặt, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, dòng Chúa Cứu Thế, đặc trách Ủy ban tu sĩ của Tổng Giáo phận đã đại diện cho tất cả anh chị em tu sĩ có lời chào mừng đặc biệt tới Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiền. Tiếp theo, cha thư ký của Ủy ban tu sĩ Giuse Vũ Đức Phán, dòng Thừa Sai Đức Tin, đã trình bày sơ lược với Đức Tổng Giám mục Giuse về tình hình nhân sự và hoạt động của các tu sĩ trong Tổng Giáo phận. Mở đầu cho bài huấn từ, Đức Tổng Giám mục Giuse gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em tu sĩ đang phục vụ trong Tổng Giáo phận. Đồng thời, Ngài cũng xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho Ngài để Ngài có thể chu toàn được sứ vụ của mình tại tổng giáo phận. Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Giuse đã bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đến tất cả anh chị em tu sĩ đang phục vụ trong khắp các địa bàn của giáo phận, nhất là các nam nữ tu sĩ đang âm thầm phục vụ tại các vùng truyền giáo, vùng dân tộc thiểu số và các xứ miền quê hẻo lánh. Đức Tổng Giám mục Giuse cũng mong rằng mỗi hội dòng, mỗi tu đoàn hiện diện ở nơi nào thì hãy sống đúng với đặc sủng của dòng mình để làm nên sự phong phú và đa dạng cho giáo hội cũng như cho hội dòng của mình. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng trích dẫn tông thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến tất cả những người thánh hiến nhân dịp cử hành năm đời sống thánh hiến với năm điểm kỳ vọng nơi người tu sĩ. Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Các tu sĩ hay là những người đánh thức thế giới. Các tu sĩ hay là những người chuyên viên của tình hiệp thông. Các tu sĩ hay là những người biết đi ra khỏi chính mình để loan báo tin mừng. Và ước mong mỗi hội dòng qua linh đạo và đặc sủng của mình hãy truyền giao tin mừng cho thế giới hôm nay. Khởi đi từ năm điểm trên, Đức Tổng Giám mục Giuse đã đúc kết và chia sẻ với các tu sĩ hai điểm quan trọng. Thứ nhất là hướng nội. Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Đức Tổng Giuse nói, khi chúng ta thực sự có niềm vui nội tâm rồi, thì chúng ta mới có khả năng ban phát niềm vui ấy cho mọi người. Và Đức Tổng Giám mục Giuse cho rằng, đời tu nếu không vui thì nó có nguy cơ trở thành một nghề nghiệp. Và Ngài ước mong 700 tu sĩ đang hiện diện trong giáo phận sẽ là 700 nhân tố của niềm vui. Mỗi tu sĩ hãy là một cây nến thắp sáng niềm vui đến cho mọi người. Và thứ hai là hướng ngoại. Đức Tổng Giuse nói, các tu sĩ hãy là những người đánh thức thế giới. Thế giới hôm nay đang chìm ngập trong nền văn hóa tạm bợ, họ dửng dưng thờ ơ với Thiên Chúa, coi vật chất như ngẫu tượng để tôn thờ. Bởi vậy, người tu phải khởi đi từ chính chứng từ sống động của mình để đánh thức thế giới. Sau bài huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse, cha đặc trách đã đại diện anh chị em tu sĩ trong tổng giáo phận có lời chúc mừng năm mới tới Đức Tổng Giám mục. Đáp lời cha đặc trách, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng có những lời cầu chúc tốt đẹp gửi đến tất cả mọi người. Sau đó, anh chị em tu sĩ cùng chụp hình lưu niệm với Đức Tổng Giám mục Giuse trước quảng trường nhà thờ chính tòa. Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho đời sống thánh hiến do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục có sự hiện diện của cha xứ và cha phó giáo xứ chính tòa, 18 linh mục tu sĩ, thầy phó tế và sự tham dự của đông đảo anh chị em tu sĩ trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ hai bài đọc trong phục vụ lời Chúa của ngày đầu tiên mùa thường niên, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi mỗi tu sĩ noi gương của 4 môn đệ đầu tiên hãy đáp trả tiếng gọi Chúa mời gọi một cách sẵn sàng, ngay lập tức, không do dự, không tính toán. Sự từ bỏ triệt để làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn. Như Đức Giêsu là phản ánh trung thực của bản thể Chúa Cha thế nào, thì người tu sĩ cũng được mời gọi chiếu rãi hình ảnh của Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã gửi đến các tu sĩ lời cầu chúc thật đẹp nhân dịp đầu năm mới. Đức Tổng nói, những tín hiệu đầu tiên của mùa xuân đã xuất hiện. Tôi cầu chúc mỗi tu sĩ hãy là những mùa xuân mang niềm vui đến cho mọi người và hãy là những tia nắng xuân để sưởi ấm cho những tâm hồn còn băng giá. Ngày gặp gỡ của anh chị em tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội được khép lại với bữa tiệc nhẹ tại hội trường nhà thờ chính tòa trong niềm vui và tình thân ái.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước ngoại giao đoàn cặp tòa thánh nhân dịp đầu năm mới 2019. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục diễn văn trước ngoại giao đoàn cặp tòa thánh hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua như sau. Tính tối thượng của công lý và pháp luật. Điểm tiếp xúc đầu tiên mà tôi muốn đề cập đến là tính tối thượng của công lý và pháp luật. Như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói với hội đồng, quý vị phê chuẩn nguyên tắc vĩ đại này, các mối liên hệ giữa các quốc gia phải được điều chỉnh bằng lý trí, công lý, luật pháp, đàm phán, chứ không bằng sức mạnh, cũng không bằng bạo lực chiến tranh, cũng không bằng sự sợ hãi và lừa dối. Hiện nay, điều gây bối rối là thấy sự tái xuất hiện của các xu hướng muốn áp đặt và theo đuổi lợi ích quốc gia cá thể mà không cần phải sử dụng tới các công cụ do luật pháp quốc tế cung cấp để giải quyết các tranh cãi và đảm bảo rằng công lý được tôn trọng, cũng như thông qua các tòa án quốc tế. Một thái độ như vậy, đôi khi là kết quả của một phản ứng từ phía các nhà lãnh đạo chính phủ, đối với sự khó chịu ngày càng gia tăng giữa các công nhân của không ít quốc gia, những người coi các thủ tục và quy tắc quản lý cộng đồng quốc tế là chậm chạp, trừu tượng, và cuối cùng bị loại khỏi chính các nhu cầu thực sự của họ. Điều phù hợp là các nhà lãnh đạo chính trị lắng nghe tiếng nói của các khu vực bầu cử của họ và tìm kiếm các giải pháp cụ thể để cổ vũ lợi ích lớn hơn của họ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải tôn trọng luật pháp và công lý cả trong cộng đồng quốc gia của họ lẫn trong cộng đồng quốc tế, vì các giải pháp phản động đầy tính xúc cảm và vội vàng rất có thể thu được sự đồng thuận ngắn hạn, nhưng chắc chắn chúng sẽ không giúp giải quyết các vấn đề sâu sắc hơn. Thật vậy, chúng sẽ làm các vấn đề này ra trầm trọng hơn. Dưới góc độ của sự quan tâm này, tôi đã chọn dành cho thông điệp của tôi nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, được tổ chức vào ngày 1 tháng Giêng, chủ đề này là Nền Chính Trị Tốt Phục Vụ Hòa Bình. Có một mối tương quan chặt chẽ giữa nền chính trị tốt và sự chung sống hòa bình của các dân tộc và các quốc gia. Hòa bình không bao giờ là một thiện ích phiến diện, mà là một thiện ích bao trùm toàn bộ loài người. Do đó, một khía cạnh chủ yếu của chính trị tốt là theo đuổi lợi ích chung của mọi người, bao lâu nó là thiện ích của mọi người và của toàn bộ con người và là một điều kiện của xã hội, cho phép mọi cá nhân và cộng đồng như một toàn thể đạt được hạnh phúc vật chất và tinh thần thích đáng của họ. Chính trị phải có tầm nhìn xa chứ không giới hạn vào việc tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn. Một chính trị gia tốt không nên chiếm không gian mà là khởi diễn các diễn trình. Họ được kêu gọi làm cho sự hợp nhất, thắng thế, xung đột, dựa trên tình liên đới theo nghĩa sâu sắc và thách thức nhất của nó. Do đó, chính trị trở thành cách tạo ra lịch sử trong khung cảnh sống, trong đó các cuộc xung đột, chia rẽ và đối lập có thể đạt được một sự hợp nhất đa dạng và mang lại sự sống. Cách tiếp cận như vậy tính đến chiều kích siêu việt của con người nhân bản được tạo nên theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Do đó, tôn trọng phẩm giá của mỗi con người nhân bản là tiền đề không thể thiếu cho mọi cuộc chung sống hòa bình thực sự, và luật pháp trở thành phương tiện chủ yếu để đạt được công bằng xã hội và nuôi dưỡng các mối liên hệ anh em giữa các dân tộc. Trong bối cảnh này, vai trò căn bản được đảm nhiệm bởi các nhân quyền được nêu rõ trong tuyên ngôn nhân quyền mà chúng ta vừa tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 70 của nó. Mục tiêu phổ quát và bản chất hợp lý của các quyền này phải được tái khẳng định một cách đúng đắn, kẻo các tầm nhìn phiến diện và chủ quan về nhân loại có nguy cơ dẫn đến những hình thức bất bình đẳng, bất công, kỳ thị, và trong những trường hợp cực đoan, cả các hình thức mới của bạo lực và áp chế. Bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Điểm tiếp xúc thứ hai mà tôi muốn đề cập là việc bảo vệ những người yếu thế nhất. Theo lời Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, chúng tôi lên tiếng thay cho người nghèo, người bị khinh miệt, người bất hạnh và những người khao khát công lý, một cuộc sống đúng phẩm giá, tự do, thịnh vượng và tiến bộ. Giáo hội vẫn luôn dấn thân trong việc cứu giúp những người quận bách, và chính tòa thánh trong những năm qua đã cổ võ nhiều dự án bênh vực những người yếu thế nhất, những dự án ấy cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều tác nhân quốc tế. Trong số những dự án này, tôi muốn đề cập đến sáng kiến nhân đạo tại Ukraine cho dân chúng đang đau khổ, nhất là tại miền đông của nước này, vì cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua và có những biến chuyển đáng lo âu gần đây trong khu vực Biển Đen. Nhờ sự tham gia tích cực của các giáo hội công giáo ở Âu Châu và của các tín hữu tại các nơi khác trên thế giới, theo lời kêu gọi của tôi hồi tháng 5 năm 2016, cùng với sự cộng tác của các cộng đoàn giáo hội khác và các tổ chức quốc tế, nhằm đáp ứng một cách cụ thể những nhu cầu cấp thiết của người dân tại những vùng bị nạn là những nạn nhân đầu tiên của chiến tranh. Giáo hội và các tổ chức khác nhau của mình sẽ theo đuổi sứ mệnh này với hy vọng thu hút sự chú ý lớn hơn đến các vấn đề nhân đạo khác, bao gồm cả việc đối xử với con số đông đảo các tù binh. Qua các hoạt động và sự gần gũi với các dân tộc liên hệ, giáo hội cố gắng khích lệ, trực tiếp hay gián tiếp, những nẻo đường hòa bình dẫn đến một giải pháp cho cuộc khủng hoảng, những nẻo đường tôn trọng công lý và pháp luật, bao gồm cả công pháp quốc tế, là cơ sở cho an ninh và sự sống chung trong toàn khu vực. Hướng đến mục tiêu này, những khí cụ bảo đảm việc tự do thi hành các quyền tôn giáo vẫn rất quan trọng. Về phần mình, cộng đồng quốc tế và các cơ quan phối thuộc được kêu gọi để lên tiếng cho những người không có tiếng nói. Trong số những người không có tiếng nói trong thời đại chúng ta, tôi muốn đề cập đến những nạn nhân của các cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là ở Syria, với con số thương vong quá cao. Một lần nữa, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy một giải pháp chính trị cho một cuộc xung đột mà tối hậu chỉ cho thấy hàng loạt những thất bại. Điều quan trọng là phải chấm dứt các hành vi chà đạp luật nhân đạo, gây ra những đau khổ khôn tả cho thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, và tấn công vào các cấu trúc thiết yếu như bệnh viện, trường học và trại tị nạn, cũng như các cơ sở tôn giáo. Chúng ta cũng không để quên nhiều người bị di rời do cuộc xung đột này. Điều này đã gây ra khó khăn lớn cho các nước láng giềng. Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Jordan và Liban vì đã đón nhận con số đông đảo những người tị nạn trong một tinh thần huynh đệ với một sự hy sinh đáng kể. Đồng thời, tôi cũng hy vọng rằng những người tị nạn sẽ có thể trở về quê hương trong những điều kiện sống an toàn và đúng phẩm giá. Suy nghĩ của tôi cũng hướng đến nhiều quốc gia Âu Châu đã hào phóng trao ra lòng hiếu khách cho những người gặp khó khăn và nguy hiểm. Trong số những người bị ảnh hưởng bởi sự mất ổn định ghi dấu lên Trung Đông trong nhiều năm qua, tôi đặc biệt nghĩ đến các cộng đồng Kitô đã cư ngụ ở những vùng đất này từ thời các thánh tông đồ, và xuyên suốt nhiều thế kỷ đã đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của những vùng đất ấy. Điều hết sức quan trọng là các Kitô hữu phải có một vị thế nhất định trong tương lai của khu vực này, và vì vậy tôi khuyến khích tất cả những người đã tìm nơi ẩn náu ở những nơi khác hãy làm mọi cách để trở về quê hương mình, và trong mọi biến cố, hãy duy trì và củng cố những liên hệ với các cộng đồng nguồn gốc của mình. Đồng thời, tôi bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo chính trị sẽ đảm bảo an toàn cho họ và cho tất cả những ai cần được bảo vệ, sao cho họ có thể tiếp tục sống trong các quốc gia này với đầy đủ quyền công dân và đóng góp cho sự tăng trưởng của họ. Đáng buồn thay, trong những năm qua, Syria và nói chung là toàn bộ Trung Đông đã trở thành một chiến trường cho nhiều lợi ích đối kháng. Ngoài những lợi ích có bản chất chính trị và quân sự, chúng ta không nên xem thường những nỗ lực gây ra sự thù địch giữa người Hồi giáo và các Kitô hữu. Bất kể là trong nhiều thế kỷ, nhiều cuộc tranh cãi và bất đồng đã nảy sinh giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo. Tại các khu vực khác nhau của Trung Đông, họ đã sống trong hòa bình với nhau. Trong tương lai gần, tôi sẽ có dịp đến thăm hai quốc gia nơi người Hồi giáo chiếm đa số, là Maroc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai chuyến đi này tiêu biểu cho hai cơ hội quan trọng để thúc đẩy đối thoại liên tôn và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tín hữu của hai tôn giáo trong năm kỷ niệm 800 năm cuộc gặp lịch sử giữa Thánh Phanxicô thành Assisi và quốc vương Amalric Akhami. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước ngoại giao đoàn cặp tòa thánh nhân dịp đầu năm mới 2019 hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Việt Catholic Network thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của diễn từ nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về đời sống cầu nguyện, về ba cách thức cầu nguyện là khẩu nguyện, suy niệm và chiêm niệm. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về những khó khăn hay những cản trở trong việc cầu nguyện. Các nhà thần học tu đức đều có chung một nhận định rằng, cầu nguyện là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu trước những yếu đuối của bản thân và chiến đấu trước những khó khăn, cản trở trong lúc cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện là một hồng ân của Thiên Chúa, và sau đó, cầu nguyện là một sự đáp trả quyết liệt của con người. Vì thế cầu nguyện luôn đòi chúng ta phải cố gắng. Người ta cầu nguyện thế nào thì cũng sống như vậy, vì ta sống như ta cầu nguyện. Cuộc chiến đấu thiêng liêng nhằm sống đời sống mới, không thể tách rời khỏi cuộc chiến đấu trong cầu nguyện. Về những trở ngại cho việc cầu nguyện. Trước hết đó là những quan niệm sai lạc. Có người coi cầu nguyện chỉ đơn thuần là một hoạt động tâm lý. Có người lại cho là một nỗ lực tập trung tư tưởng để tâm trí được an định. Người khác lại giản lược cầu nguyện vào những thái độ và lời kinh theo nghi thức. Đang khi đó, nhiều Kitô hữu lại cho rằng cầu nguyện là mất giờ. Hay họ không có giờ để cầu nguyện. Trái lại, có những người muốn cầu nguyện, nhưng lại sớm nản lòng. Nói tóm lại, cầu nguyện không chỉ là việc của con người, mà còn do ơn Chúa Thánh Thần. Kế đến, cần phải cảnh giác để tránh khỏi những não trạng của thế gian này. Chẳng hạn, có người cho rằng, chỉ những gì lý trí và khoa học chứng minh được mới là chân lý. Đang khi đó, cầu nguyện là một mầu nhiệm vượt quá ý thức và vô thức của con người. Có người đánh giá mọi sự theo sản phẩm và thành quả, nên cho rằng việc cầu nguyện là vô ích vì phi sản xuất. Có người lấy khoái lạc và tiện nghi làm thước đo chân thiện nghĩ, nên cho rằng say mê vinh quang của Thiên Chúa hằng sống và chân thật là ảo tưởng và hão huyền. Cũng có người coi cầu nguyện là một cách trốn đời, tránh cuộc sống hiếu động. Thật ra, cầu nguyện khiến chúng ta gần gũi với cuộc đời hơn cả. Cuối cùng, chúng ta cần phải đối diện với những gì chúng ta cảm nhận như thất bại, chán nản vì khô khan, buồn phiền vì không thấy tiến triển, thất vọng vì Thiên Chúa không theo ý của mình, kiêu ngạo nên chai lì trong tình trạng bất xứng, dị ứng với việc cầu nguyện vì cho rằng cầu nguyện là việc xin xỏ và việc cho không của Thiên Chúa. Những điều này luôn luôn dẫn đến cùng một kết luận rằng không cần cầu nguyện. Muốn thắng được những trở ngại này, chúng ta phải chiến đấu để biết khiêm nhường, tín thác và kiên trì. Trước hết, phải dám đối diện với những khó khăn. Khó khăn đầu tiên là chia trí. Chúng ta thường không tập trung vào lời đọc và ý nghĩa của lời kinh mình đọc. Như thế thì làm sao tập trung vào đấng mà chúng ta đang gặp gỡ? Các nhà tu đức đều cho rằng, chỉ nguyên việc lo lắng xua đuổi sự chia trí này đã là một cái bẫy. khi thấy mình chê chí, chỉ cần trở về với chính lòng mình, ý thức được điều đó, chúng ta sẽ khiêm tốn hơn trước mặt Chúa. Như thế, đây là lúc phải chiến đấu, phải chọn lựa phục vụ ông chủ nào. Những người thành tâm muốn cầu nguyện cũng gặp khó khăn khác là sự khô khan. Tình trạng khô khan thường xảy đến trong chiêm niệm, khi ta cảm thấy mình xa cách Chúa, không còn hứng thú với những ý nghĩ và tâm tình thiêng liêng. Đây là lúc chúng ta phải lấy đức tin mà gắn bó với Đức Kitô trong cơn hấp hối và trong mồ tối của Người. Kế đến phải đương đầu với những cám dỗ khi cầu nguyện. Cơn cám dỗ thường gặp nhất, được che đậy khéo léo nhất là thiếu lòng tin. Đây chưa phải là thái độ dứt khoát không tin Chúa, mà là nghiêng chiều về một cái gì khác. Chẳng hạn khi bắt đầu cầu nguyện, chúng ta cảm thấy mình có trăm công ngàn việc và lo toan cần phải làm ngay. Cần phải nhắc lại rằng, chúng ta phải chọn lựa đâu là đối tượng ưu tiên số một của mình. Trong mọi trường hợp, thái độ thiếu lòng tin chứng tỏ chúng ta chưa thực sự khiêm tốn. Chính Đức Giê-xu đã nói, không có thầy, anh em không làm gì được. Cơn cám dỗ khác nữa là sự nguội lạnh. Các bậc thầy linh đạo coi đây là một hình thức suy nhược do thiếu khổ chế, chảnh mảng canh thức, lơ là đời sống nội tâm. Tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Thất vọng, đau khổ là mặt trái của lòng tự cao. Ngược lại, người khiêm tốn không lạ gì về sự khốn cùng của mình. Nhờ vậy họ càng thêm lòng trông cậy và kiên trì trong cầu nguyện. Trên tất cả mọi sự, khi cầu nguyện, con người cần có lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Có người sau một thời gian, thôi không cầu nguyện nữa, vì nghĩ rằng Thiên Chúa không nhận lời cầu xin của mình. Lòng tin tưởng này bị thử thách lớn nhất khi chúng ta khẩn cầu cho chính mình hay chuyển cầu cho người khác. Vì vậy, vấn nạn được đặt ra là, tại sao chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không nhận lời? Trước hết, chúng ta có dám xác tín rằng chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải không? Những điều chúng ta cầu xin có đúng là những ơn lành cần thiết cho mình và cho tha nhân không? Thiên Chúa biết rõ điều chúng ta cần trước khi chúng ta xin Ngài. Vì vậy, chúng ta cần phải cầu nguyện với thần khí tự do của người để có thể thực sự nhận biết ước muốn của Thiên Chúa. Hơn nữa, nếu chúng ta cầu xin với một tấm lòng chia năm xẻ bảy như hạng bất trung, thì Thiên Chúa không thể nhận lời cầu xin của chúng ta. Thánh Augustino nói, bạn đừng buồn nếu không được Thiên Chúa ban ngay cho điều bạn xin, vì Thiên Chúa muốn bạn được nhiều lợi ích hơn nữa nhờ kiên trì kết hợp với người trong cầu nguyện. Người muốn tôi luyện những ước muốn của bạn trong cầu nguyện, để bạn có khả năng đón nhận những gì người sẵn lòng ban. Nói một cách khác, cầu nguyện là cộng tác với Thiên Chúa quan phòng, với ý định yêu thương Ngài dành cho nhân loại. Rất nhiều khi, chúng ta giống như những đứa trẻ con ích kỷ, không có được một tương quan nghĩa tử với cha mình, chỉ quan tâm tới quà tặng phần thưởng, mà quên mất chính đấng là người ban tặng. Nói tóm lại, dù có gặp khó khăn, cản trở, cám dỗ, chia chí, nhưng nếu chúng ta kết hợp với lời cầu nguyện của Đức Giê-xu trong lòng tín thác và dạn dĩ của người con thảo, chúng ta sẽ nhận được mọi điều chúng ta cầu xin nhân danh người. Hơn thế nữa, còn nhận được chính Thánh Thần là nguồn mạch mọi hồng ân, đấng làm cho chúng ta thỏa mãn hơn cả những phẩm vật mà chúng ta cầu xin. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về những hình thức cầu nguyện thực tế hiện nay và những giờ cầu nguyện trong ngày. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Abba, Cha ơi, là từ Chúa Giê-xu gọi Chúa Cha khi cầu nguyện với người. Tất cả sự mới mẻ của tin mừng và trọng tâm của lời cầu nguyện của Kitô hữu được tóm gọn trong lời thưa Abba, Cha ơi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu hành hương sáng thứ Tư, 16 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về kinh lạy Cha. Liên kết với từ Abba, cách Chúa Giêsu gọi Chúa Cha, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng Chúa Cha như người cha trong dụ ngôn người cha nhân lành, không bao giờ thôi yêu thương con cái mình, ngay cả khi con cái lỗi phạm. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, trong những thời điểm khó khăn, khi cảm thấy lạc xa Thiên Chúa, khi bị đè nặng trong cảm giác tội lỗi, khi cảm thấy bị bỏ rơi trong thế giới này, hãy tìm sức mạnh cầu nguyện với Chúa Cha bằng tiếng gọi thân thương Abba, như một đứa trẻ gọi cha của mình với tất cả sự tin tưởng phó thác. Đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định rằng trong Tân Ước, việc cầu nguyện dường như muốn đạt đến điều cốt yếu, đến độ chỉ chú trọng đến một lời Abba, lạy Cha. Và Đức Thánh Cha giải thích trong thư gửi các tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó, chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Và trong thư gửi các tín hữu Galat, Thánh Phaolô nói: để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến, ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, Cha ơi. Lời cầu nguyện này được lặp lại hai lần và cô đọng toàn bộ tin mừng. Sau khi đã nhận biết Chúa Giêsu và lắng nghe lời giảng dạy của Người, Kitô hữu không còn xem Thiên Chúa như là một bạo chúa đáng sợ, không còn sợ hãi nữa, nhưng cảm thấy trong tâm hồn mình nảy sinh sự tín thác nơi Người. Anh ta có thể gọi đấng tạo hóa là Cha khi thưa chuyện với Người. Thành ngữ này rất quan trọng đối với các Kitô hữu, đến nỗi nó thường được giữ ở nguyên ngữ tiếng Aramaico Abba. Rất hiếm khi thành ngữ tiếng Aramaico trong Tân Ước không được dịch sang tiếng Hy Lạp. Chúng ta phải tưởng tượng rằng các từ tiếng Aramaico này như được ghi âm lại từ tiếng nói của chính Chúa Giêsu. Họ tôn trọng ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Trong từ đầu tiên của kinh lạy Cha, chúng ta gặp thấy ngay sự mới mẻ tận căn của kinh nguyện Kitô giáo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của việc gọi Thiên Chúa là Cha. Nó không phải chỉ là cách dùng biểu tượng, trong trường hợp này là nhân vật người Cha, để nối kết với mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngược lại, có thể nói toàn bộ thế giới của Chúa Giêsu ở trong trái tim của Chúa Cha. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu chúng ta thực hiện hành động này, chúng ta có thể đọc kinh lạy Cha thật sự. Vì như Đức Thánh Cha nói, việc thưa Abba là điều gì đó thân thiết và cảm động hơn, chỉ đơn giản gọi Thiên Chúa là Cha. Đó là lý do một vài người đã đề nghị dịch từ gốc Aramaico này thành từ ba hay bố. Thay vì gọi cha chúng con thì nói ba, bố. Chúng ta tiếp tục đọc, lạy cha chúng con, nhưng với trái tim, chúng ta được mời gọi ba ơi, được mời gọi có mối liên hệ với Thiên Chúa như một em bé với ba của mình, người mà em gọi là ba hay bố. Thật ra, các cách gọi này gợi lên tình yêu thương, sự ấm áp, một điều gì đó đưa chúng ta vào trong khung cảnh của tuổi thơ. Hình ảnh một em bé được vòng tay của người cha ôm choàng, cho thấy sự dịu dàng chăm sóc vô vàn của người cha dành cho đứa con. Vì thế, để cầu nguyện tốt, cần có trái tim của một em bé, như một em bé trong vòng tay của người cha, của ba mình, của bố mình. Nhưng chắc chắn rằng, các tin mừng vẫn đưa chúng ta đến ý nghĩa còn sâu xa hơn của từ này. Lời này có nghĩa gì đối với Chúa Giê-xu? Kinh lạy cha có ý nghĩa và hay đẹp nếu chúng ta đọc kinh này sau khi đã đọc dụ ngôn người cha thương xót trong chương 15 của tin mừng Thánh Luca. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng kinh này được đứa con hoang đàng đọc sau khi đã cảm nghiệm được vòng tay ôm của người cha, người đã chờ đợi suốt cả thời gian dài. Một người cha không nhắc đến những lời bất hiếu mà đứa con nói với mình. Một người cha giờ đây khiến đứa con hiểu cách đơn giản là ông đã nhớ mình bao nhiêu. Do đó, chúng ta khám phá ra những lời đó có sức sống, có sức mạnh thế nào. Và chúng ta tự hỏi, làm sao có thể là Ngài hay Chúa chỉ biết có yêu thương? Chúa không biết hận thù sao? Thiên Chúa sẽ trả lời, không, ta chỉ biết tình yêu. Sự trả thù, đòi công lý, sự giận dữ vì danh dự bị tổn thương nằm ở đâu nơi Chúa? Thiên Chúa trả lời, ta chỉ biết tình yêu. Người cha trong dụ ngôn đó có những cách thức hành động mà làm chúng ta nhớ đến tấm lòng của một người mẹ. Điều đặc biệt là các bà mẹ tha thứ cho con cái họ, che giấu cho chúng, không mất đi sự đồng cảm đối với con cái, để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi các con không còn xứng đáng với bất cứ điều gì. Chỉ cần cầu nguyện với từ này, Abba, bởi vì nó trở thành lời cầu nguyện Kitô giáo. Và Thánh Phaolô, trong các thư của Ngài, theo cùng hành trình này, và không thể khác hơn, bởi vì đó là con đường mà Chúa Giê-xu đã dạy. Trong lời cầu xin này, có một sức mạnh, thu hút tất cả phần còn lại của lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa, Cha chúng ta. Ngài nói, Thiên Chúa tìm kiếm bạn, ngay cả khi bạn không tìm kiếm người. Thiên Chúa yêu thương bạn, ngay cả khi bạn lãng quên người. Thiên Chúa nhìn thấy một vẻ đẹp trong bạn, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã phung phí tất cả tài năng của bạn một cách vô ích. Thiên Chúa không chỉ là một người cha, người giống như một người mẹ, không bao giờ ngừng yêu đứa con mình tạo nên. Đàng khác, có một sự thai nghén tồn tại mãi mãi, vượt trên 9 tháng mang thai thể lý. Đó là một sự thai nghén hình thành nên một mạch tình yêu vô tận. Đối với một Kitô hữu, cầu nguyện đơn giản là thưa Abba, thưa ba, thưa bố, gọi Chúa là cha, nhưng với sự tin tưởng của một đứa trẻ. Có thể là chúng ta cũng đang đi trên con đường xa cách Thiên Chúa, như đã xảy ra với đứa con hoang đàng, hoặc là trong sự cô đơn. Chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi trong thế giới, hay là chúng ta sai lỗi và bị tê liệt trong cảm giác tội lỗi. Trong những lúc này, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sức mạnh để cầu nguyện, bằng cách bắt đầu với từ Abba. Thiên Chúa không giấu mặt đối với chúng ta, người sẽ không khép mình trong sự im lặng. Người sẽ nói với chúng ta rằng, người không ngừng dõi theo chúng ta. Và người luôn ở đó, trung thành với tình yêu dành cho chúng ta. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, thứ sáu tới đây, với buổi đọc kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu sẽ bắt đầu với đề tài: Anh em hãy cố gắng trở nên người công chính đích thực. Trong năm nay, chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện để tất cả Kitô hữu trở về với một gia đình duy nhất theo mong ước của Chúa Giêsu, Đấng muốn xin cho chúng nên một. Mục đích của tuần cầu nguyện là phát triển một chứng tá chung và nhất quán trong việc khẳng định một nền công lý đích thực và hỗ trợ những người yếu đuối nhất thông qua các hành động cụ thể, phù hợp và hiệu quả. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Exort nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư 16 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ khắp dài. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục Ấn Độ chuyên về tu đức đã kể lại câu chuyện sau đây. Đức Giêsu than phiền rằng Ngài chưa hề được xem bóng đá lần nào. Chúng tôi liền đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công giáo. Đội Công giáo làm bàn trước 1-0. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành gỡ hòa 1-1. Chúa Giêsu lại vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên thấy thế làm khó chịu về thái độ của Đức Giêsu. Ông ta đập mạnh vai Ngài và hỏi: "Ê, ông bạn ủng hộ bên nào thế?" Xem chừng như còn bị kích động bởi trận đấu, Đức Giêsu trả lời: "Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu mà thôi." người khán giả khó chịu về thái độ của Đức Giê-xu, nay lại càng bực bội hơn. Ông ta quay sang người bên cạnh và nói nhỏ, hắn là một tên vô thần. Trên đường về nhà, chúng tôi chất vấn Đức Giê-xu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài rằng, thưa Ngài, những con người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người theo tôn giáo khác. Đức Giê-xu gật đầu, tỏ vẻ ưng ý. Ngài nói, đó là tại sao ta không ủng hộ tôn giáo nào mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người quan trọng hơn ngày Sa-bát. Chúng con nên biết rằng chính những người có tôn giáo đã đóng đinh ta trên thập tự. Quý vị và các bạn thân mến, tuy là một câu chuyện vui nhưng nội dung của nó cũng nêu lên rằng chính thái độ cực đoan, thiếu ôn hòa trong việc bảo vệ đức tin tôn giáo của các tín đồ là nguyên nhân khiến cho những cuộc chiến tranh tôn giáo đã và đang xảy ra như một thực trạng đau buồn của nhân loại. Các tôn giáo chân chính đều khuyên con người ăn nhây ở lành, răn dạy con người sống khoan dung, có lòng nhân ái đối với nhau. Tuy nhiên, vì quá tự hào về tôn giáo, quá hãnh diện về niềm tin và đấng mình tôn thờ, hoặc tệ hại hơn, người ta nhân danh Thượng Đế để triệt hạ, kích bác và loại trừ người khác. Rất nhiều người tôn giáo của chúng ta đã tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là đạo thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất. Giáo lý của đạo mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta đã biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Một linh mục dòng Phan Sinh đã phải thốt lên, là công giáo cao cả lắm sao? Quả là cao cả vì chúng ta cũng đọc trong kinh nguyện rằng, chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng con. Tuy nhiên, hãnh diện tuyên xưng đức tin không buộc chúng ta phải xem thường và kích bác các tôn giáo khác. Vì nếu chúng ta xúc phạm và khủng bố người khác, thì chính là chúng ta đang làm tổn thương tới chính Chúa. Cái não trạng tự hào này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa đã bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Lạy Chúa, Ngài là đấng làm cho mọc trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ. Loài người chúng con là anh em với nhau vì Thiên Chúa là cha của mọi người. Xin cho chúng con biết trân quý và yêu thương những ai nhận biết và yêu mến Ngài cũng như những ai chối bỏ và thù ghét Ngài. Vì Kinh Thánh cũng khuyên rằng, hãy để bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất với nhau trong một thân thể.
Làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời. Nguyện cầu cho đời còn mãi giữ trọn lời hứa chung kiên, một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con
nương thân. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa lướt xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.